Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đàm Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục, bình luận, dâng lên tiếng và đặt ký truyền thanh. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Luật sư Hà Quy Sơn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam giải thích Điều 88 Bộ Luật Hình sự, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2011, luật sư Hà Quy Sơn đã gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam một kiến nghị yêu cầu giải thích rõ Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong kiến nghị, luật sư Hà Quy Sơn đã viết, nội dung Điều 88, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Luật Hình sự năm 1999, trong đó các khái niệm, hành vi nhằm chống nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, làm ra, tàn trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước là không rõ ràng, khó xác định. Để giúp các công dân, các cơ quan nhà nước, các luật sư v.v. hiểu được chính xác, rõ ràng, hạn chế việc hiểu sai hoặc lợi dụng sự không rõ ràng của Điều 88 vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân, ranh giới giữa tuyên truyền chống nhà nước và không phải tuyên truyền chống nhà nước rất mong manh, dễ dẫn tới bắt giữ, khởi tố, truy tố, kết án quan sai. Thực tế trong những năm gần đây, có nhiều người bị tòa án kết tội bởi Điều 88, để lại nhiều băn khoăn chưa thuyết phục đối với những người quan tâm trong nước và quốc tế. Trong tình hình hiện nay, vấn đề chủ quyền của quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi thế lực bành trướng phương Bắc, đảng và nhà nước cần tập hợp trí tuệ và sức lực của toàn dân. Vì vậy, tôi kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần giải thích rõ Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999 để phân biệt ý kiến, kiến nghị xây dựng và bảo vệ tổ quốc với đảng và nhà nước với hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước.
Yêu cầu thêm thông tin về quan hệ với Trung Quốc. Một nhóm dân sĩ trí thức hàng đầu Việt Nam, những người đã ký tên vào bản tuyên cáo về các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông một tuần trước đây, vừa gửi kiến nghị lên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Kiến nghị ký ngày 2 tháng 7 và được chuyển tới Bộ Ngoại giao hôm 4 tháng 7, nói về cuộc gặp giữa lãnh đạo bộ này với phía Trung Quốc. Hôm 25 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Cộng sản Việt Nam, đã có cuộc gặp với ủy viên quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc về tình hình Biển Đông. Trước đó, ông Sơn cũng có hội đàm về chủ đề Biển Đông với người đồng nhiệm Trung Quốc Trương Chí Quân. Theo tường thuật của Tân Hoa Xã Trung Quốc về hai cuộc gặp, thì hai bên Bắc Kinh và Hà Nội thống nhất đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các nhân sĩ trí thức yêu cầu Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam xác nhận tính chính xác của tin mà Tân Hoa Xã đưa ra. Nếu không đúng, yêu cầu phía Trung Quốc phải cải chính và xin lỗi. Họ cũng kiến nghị bộ này giải thích quan điểm của Việt Nam về bức thư ngoại giao của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi người đồng nhiệm Trung Quốc năm 1958 về chủ quyền ở Biển Đông. Bản kiến nghị còn yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết, toàn văn, thỏa thuận đã đạt được nếu có giữa ông Hồ Xuân Sơn và đại diện Trung Quốc hôm 25 tháng 6. Đề cập tới các cuộc gặp của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn tại Bắc Kinh, Thông tấn xã Cộng sản Việt Nam không nói có bất cứ văn bản thỏa thuận nào đã được thống nhất. Riêng các báo lề phải không thấy đăng tin. Tuy nhiên, bản tường thuật sơ sài của Thông tấn xã Cộng sản Việt Nam đã khiến nhiều người Việt Nam lo lắng về khả năng có thể hai bên, nhất là các lãnh đạo đảng, đã đạt một thỏa thuận ngầm nào đó.
Philippines cấm cửa quan chức Trung Quốc. Philippines cấm một bí thư đại sứ quán Trung Quốc tham gia các cuộc họp vì thái độ hung hăng của ông này trong thảo luận về Biển Đông với quan chức nước chủ nhà. Bộ Ngoại giao Philippines nói, bí thư thứ nhất Lý Vĩnh Thịnh, người phụ trách bộ phận chính trị của đại sứ quán Trung Quốc, đã cao giọng với một nhân viên ngoại giao Philippines trong một cuộc họp thảo luận việc mà Manila cáo buộc là tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển của Philippines xung quanh quần đảo Trường Sa. Một biên bản của vụ châu Á và Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, ông Lý đã thể hiện hành vi không phù hợp với một nhà ngoại giao và do vậy ông không thể được phép tham gia các cuộc họp trong tương lai giữa hai bên. Hãng thông tấn AP nói họ đã nhìn thấy biên bản mà vụ này gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Albert Del Rosario. Hãng này cũng nói ít nhất ba quan chức ngoại giao Philippines nói bí thư Lý đã cao giọng một cách hung hăng trong cuộc thảo luận về việc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của Philippines gần quần đảo Trường Sa. Sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra bình luận gì về vụ này.